quá trình hàn gắn tự nhiên. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa trị mọi vết thương. Nhưng con người với nhiều cách khác nhau có thể tự hàn gắn nỗi đau cho mình. Đó có thể là giấc mơ chập chờn hình ảnh của những chuyện buồn đang ẩn giấu trong tiềm thức. Từ đó giúp ta xem xét, cảm nhận và tha thứ cho những gì đã qua. Đó cũng có thể là những giọt nước mắt xót thương, tiếc nuối. Chúng giúp ta giải tỏa mọi nỗi ưu phiền. Khi khóc, nước mắt có tác dụng xoa dịu nỗi đau, hàn gắn những vết thương lòng. Người ta có thể bật khóc trong lúc đớn đau và cũng có thể trào nước mắt trong niềm hạnh phúc. Trước kia, mỗi khi có cảm giác mình sắp khóc, tôi lại có ý nghĩ rằng nước mắt không giải quyết được vấn đề gì và rằng khóc cho những điều như thế thì chẳng bao giờ là đủ. Cũng vì vậy mà tôi luôn kiềm chế cảm xúc thật của bản thân. Điều đó khiến nỗi sầu khổ trong tôi càng chồng chất. Mãi sau này, tôi mới nhận ra rằng nước mắt chính là nguồn sức mạnh tuyệt vời, là liều thuốc kỳ diệu xoa dịu mọi vết thương. Khi cho phép bản thân bật khóc, cũng là lúc tôi biết đồng cảm với nỗi đau, sự bất hạnh của người khác nhiều hơn. Không ít lần, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Thậm chí có những lúc tôi không hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Nhưng tôi vẫn để nước mắt tự do tuôn chảy. Tôi biết giọt nước mắt ấy không thể tuôn rơi nếu trong tôi không tồn tại nỗi đau mà chúng muốn xóa nhòa. Chúng đã hàn gắn những vết rạn nứt trong tâm hồn tôi, giúp tâm hồn tôi tinh tấn, thanh thản và an bình. Đừng bao giờ tin tưởng một người không biết rơi nước mắt, bởi đó không thực sự là một con người. Norman Schwarzkopf. Đừng tự dằn vặt mình. Cuộc sống không cho không ai điều gì, cũng không tước đoạt của ai mọi thứ. Những bài học mà tôi tích lũy được qua nỗi đau và sự cô đơn đã dạy tôi rằng mỗi người đều có thể tự vượt qua thử thách lớn lao để trở về với tình yêu và có được sự chấp nhận của mọi người. Quan tâm quá nhiều đến những chuyện tủng mủng hoặc quan trọng hóa mọi việc chỉ khiến cuộc sống của chúng ta thêm rắc rối nặng nề. Cuộc sống không nhiều khó khăn như ta vẫn tưởng. Nó chỉ khó khăn khi ta tự tạo ra rắc rối cho mình. Thật thiển cận khi cho rằng hạnh phúc chỉ thuộc về những người hoàn hảo, những người cư xử không sai sót và chưa từng mắc sai lầm. Sự thật thì trên đời chẳng có ai là hoàn hảo cả. Ta có hạnh phúc hay không là do trái tim ta cảm nhận. Và vì thế, hãy cho bản thân cơ hội mới mỗi ngày. Đừng đay nghiến bản thân khi thấy mình không trở thành người như mình mong muốn. Thay vào đó, hãy giải phóng bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây tâm trí và lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng việc chấp nhận con người thật của mình. Không phải những suy nghĩ của người khác về ta, mà chính trái tim ta mới là nơi quyết định hạnh phúc thực sự. Friedrich von Schiller. Cầu nguyện. Đôi khi chúng ta khó có thể xác định được điều gì là tốt nhất cho mình. Thậm chí có lúc ta còn rơi vào sự bế tắc, tưởng chừng không tìm được lối ra. Những lúc như vậy, ta nên cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ giúp ta liên kết với một đấng thiêng liêng vô hình nào đó, mà còn giúp ta tìm đến cái tôi sâu thẳm của mình. Đó có thể là cái tôi yếu đuối, cần được vỗ về. Cũng có thể là cái tôi tiềm ẩn nguồn sức mạnh mà ta chưa có dịp khám phá. Với tôi, rất nhiều lần tôi cảm thấy bất lực trước những thử thách gặp phải. Những lúc ấy, ngoài việc than khóc và lo lắng, tôi chẳng thể làm gì khác. Rồi tôi phát hiện ra rằng, cầu nguyện giúp tôi dịu bớt lo toan và nhìn nhận vấn đề một cách tươi sáng hơn. Lời cầu nguyện là phương tiện để tôi thay đổi và trưởng thành. Dường như tôi chưa từng một lần thất bại khi tìm về tiềm thức của mình. Tôi cũng thấy cần cầu nguyện cho những người đối xử không tốt hoặc làm mình phiền lòng. Có thể bạn sẽ cười khi nghe tôi nói điều ấy. Nhưng quả thật, đó là phép màu, sẽ đem đến cho ta sự thanh thản. Việc cầu nguyện cho họ không phải để chứng minh rằng mình là người tốt hay cao quý hơn họ, mà là vì lời cầu nguyện sẽ đem lại cho ta nguồn năng lượng tuyệt vời, một đời sống tinh thần tinh tấn. Bóng tối không thể ngự trị khi ánh sáng tràn về, và điều xấu sẽ không thể sinh sôi nếu ta không nuôi dưỡng nó bằng cái xấu nơi tâm hồn. Khi ta dùng tình yêu và sự rộng lượng để đối đãi với sự ích kỷ nhỏ nhen, tác động tiêu cực của nó sẽ thu hẹp dần. Đó cũng là cách tốt nhất để ta bảo vệ chính mình. Phép lạ là một sự chuyển biến trong nhận thức, còn lời cầu nguyện là phương tiện của phép lạ. Gerard G. Chambonsky. Khác biệt giữa các thế hệ. Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt. Vì thế, những bất đồng giữa con cái với cha mẹ hoặc giữa các thế hệ khác nhau trong gia đình là điều dễ hiểu. Ngay cả khi cha mẹ là những người tuyệt vời, con cái vẫn không muốn mình là bản sao của họ. Chúng đặt cha mẹ sang một bên, tạo khoảng cách trong mối quan hệ với cha mẹ. Trước lối hành xử ấy, những bậc cha mẹ tâm lý thường dễ dàng chấp nhận hơn vì họ từng trải qua quá trình này nên họ hiểu con họ đang làm gì. Ngược lại, có những bậc cha mẹ lại xem đó là dấu hiệu của sự chống đối, từ đó buộc con cái phải gần gũi hoặc làm theo ý mình. Thậm chí, còn khiến mối quan hệ với con cái bị rạn nứt. Dưới sự tác động tiêu cực của cha mẹ, con cái sẽ khó có được khoảng không gian riêng để phát triển cái tôi của mình. Người được ca ngợi không phải là người lớn tuổi còn nông nổi, mà là người trẻ tuổi nhưng đã trưởng thành. Alexander Chase. Sẻ chia và đồng cảm. Thành thật trong các mối quan hệ không có nghĩa là ta cần phải chia sẻ tất cả những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín của mình, mà chỉ có nghĩa là ta phải chân thành trong mọi lời nói và việc làm. Thực tế cho thấy, khi nói quá nhiều hoặc bày tỏ quá chi tiết về bản thân, ta rất dễ phá hỏng các mối quan hệ. Đôi khi, im lặng để đồng cảm và sẻ chia lại là chất xúc tác nuôi dưỡng và hàn gắn các mối quan hệ hiệu quả hơn nhiều so với những lời giải thích và kể lể. Xét cho cùng, điều tạo nên sự thân tình không đơn thuần là những cuộc trò chuyện mà là sự đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Khi một người chia sẻ nhiều điều riêng tư của cuộc đời mình, không nhất thiết những lời nói đó phải xuất phát từ một tình cảm sâu sắc. Tình thân thể hiện ở việc sẵn lòng ở bên và sớt chia mọi nỗi buồn. Vì thế, nói chuyện không hẳn là biểu hiện của tình thân nếu ta chưa sẵn sàng làm nhiều hơn cho đối phương. Không có gì đáng quý hơn một đôi tai lắng nghe đồng cảm. Frank Tigers. Đừng hiếu thắng. Thắng, thua chỉ là một khái niệm mang tính tương đối. Khi giữa ta và một người nào đó nảy sinh bất đồng, dù có thắng trong cuộc tranh cãi chăng nữa, thì về phương diện tình cảm, ta vẫn là người thất bại. Chắc chắn sau những bất đồng đó, tình cảm sẽ ít nhiều bị sứt mẻ. Vì vậy, cho rằng người này đúng, người kia sai, người này thất bại, người kia thua cuộc, cũng chỉ mang tính tương đối. Không phải điều gì cũng có thể phân biệt đúng sai một cách rạch ròi. Cũng không phải lúc nào giành chiến thắng về mình cũng là điều tốt. Mỗi cuộc tranh cãi không chỉ liên quan tới hai người, mà còn kéo theo rất nhiều quan điểm khác của những người xung quanh. Thắng hay thua đều không thể giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn được. Cách duy nhất khiến chúng ta trở nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn là từ bỏ tính hiếu thắng, biết mang lại cho người khác những điều mà ta muốn mình nhận về. Khi cảm xúc rơi vào thái quá, người ta sẽ không thể kiểm soát được bản thân. Blaise Pascal. Vượt qua nỗi sợ hãi. Sợ hãi là một cảm giác mà bất cứ ai cũng có thể có. Nỗi sợ hãi mách bảo ta những điều bất ổn nơi tâm hồn. Khi sợ hãi, vô hình chung ta đã để mất một phần năng lượng và sự tự tin của bản thân. Tất cả những điều ta tưởng tượng sẽ choáng ngợp tâm trí ta. Bởi vậy, điều cần thiết là phải trải nghiệm sự sợ hãi như những cảm xúc khác thường gặp ở con người. Đừng để nó chi phối và bao phủ bóng tối lên cuộc đời mình. Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo để phân định rõ ràng khi nào ta cần cẩn thận hơn và khi nào ta không nên kìm hãm bản thân trong sự khắt khe phán xét. Mỗi khi rơi vào sợ hãi, ta cần động viên mình hoặc kiếm tìm sự an ủi từ những người khác. Hãy nhớ rằng, dù ta sợ hãi những điều tồi tệ nhất, thì chúng không nhất thiết sẽ xảy ra. Càng gò ép cảm xúc bao nhiêu, chúng càng nhức nhối bấy nhiêu. Tuy nhiên, cảm xúc không phải là hiện thực. Ta hoàn toàn có thể vượt qua và tin tưởng rằng chúng sẽ nguôi ngoai. Khi bị nỗi sợ hãi chế ngự, con người lại cố gắng ngăn cản những thay đổi lẽ ra có thể đẩy lùi được sự sợ hãi. Alan Parton. Từng chặng hồi sinh. Hồi sinh là kết quả của từng thay đổi nhỏ, từ trong suy nghĩ lẫn hành động. Hồi sinh không có nghĩa là ta nói năng khác đi, mà là ta thực sự sống khác đi. Để làm được điều đó, hãy đề ra kế hoạch về một cuộc sống như mình mong muốn và từng bước thực hiện kế hoạch ấy. Mục đích của hồi sinh không phải là thay đổi quá khứ, mà để ta không dẫm lên những vết xe đổ trước kia. Trong quá trình này, ta phải quan tâm tới từng bước nhỏ. Hãy nhớ rằng, thay đổi lớn là điều không thể nếu không có những thay đổi nhỏ. Bên cạnh đó, ta cũng không nên đặt ra những mục tiêu quá xa vời cho bản thân, bởi chúng chỉ khiến ta cảm thấy khổ sở và bất lực. Thay vào đó, hãy làm thật tốt những việc nhỏ nhặt. Chúng sẽ giúp ta tự tin và sáng suốt hơn. Sức mạnh của ta thể hiện ở sự vững chãi trước những cám dỗ và sự cảm thông với cuộc sống bên ngoài. Ralph Waldo Emerson. Tự do. Tự do không có nghĩa là vứt bỏ mọi vướng bận trong lòng. Sự thanh thản thực sự chỉ đến khi ta thành tâm nhìn nhận tất cả mọi thứ thuộc về mình. Nhiệm vụ của chúng ta trong cuộc hành trình tìm lại chính mình là giúp tâm hồn trở nên thanh thản và thổi vào nó một sức sống mới. Khi tâm hồn ta thực sự thảnh thơi, sẵn sàng đối diện và sống với những trải nghiệm của mình, ta sẽ không còn phải hoang mang hay chạy trốn bất cứ điều gì. Cho dù nỗi sợ hãi hay bóng tối vẫn lẩn quất đâu đó trong tâm hồn, đôi lúc khiến ta cảm thấy hoang mang, nhưng bạn hãy làm chủ lấy nó. Hãy thắp lên ánh sáng để xua tan bóng tối từ trong miền sâu thẳm đó. Giải phóng cây khỏi sự bao bọc của đất mẹ không tạo nên sự tự do cho chúng. Rabindranath Tagore. Đơn giản hóa cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, nhiều người mãi mê chạy theo tiền tài địa vị mà quên mất ý nghĩa của những giây phút bình dị trong cuộc sống. Như một người nghiện rượu lâu năm, phải uống thật nhiều mới thỏa cơn thèm khát, để rồi sau đó lại khổ sở vì nó. Nếu quá mệt mỏi với lối sống bon chen, thì đã đến lúc chúng ta nên đơn giản cuộc sống của mình. Hoạt động nhiều hơn, tiền nhiều hơn, du lịch nhiều hơn và sách vở nhiều hơn không phải là câu trả lời. Hãy nhìn lại xem ta có thể bỏ qua những gì để có được sự thanh thản. Khi tâm bình lặng, trí óc ta sẽ rộng mở để đón nhận những điều mới mẻ. Khi không phải bó buộc quá nhiều gánh nặng, tâm trí ta sẽ có cơ hội nghỉ ngơi và tái tạo nguồn năng lượng mới. Cuộc sống chứa đầy cám dỗ và những điều không tốt khiến ta phân tâm. Vì thế, hãy dành khoảng thời gian cần thiết cho riêng mình. Thay vì sao lãng những nhu cầu tình cảm của bản thân, ta hãy lắng nghe và thấu hiểu chúng. Khi giữ tâm mình thư thái, cuộc sống sẽ đem đến cho ta những cảm nhận thực sự khác biệt. Ta sẽ thấy điều quan trọng không phải là những thành công trong cả tuần dài, mà chính là những cảm nhận của ta trong từng khoảnh khắc. Thêm nữa, hãy đơn giản cuộc sống thay vì làm nó trở nên phức tạp. Và hãy nhớ rằng, chính sự bình lặng trong từng khoảnh khắc mới là yếu tố giúp tâm hồn ta chạm đến sự bất tử. Đơn giản hóa là khả năng bỏ qua những điều không cần thiết để những điều cần thiết có thể cất lời. Hans Hoffmann. Vui vẻ. tiền bạc và giàu sang có ý nghĩa gì nếu cuộc sống của chúng ta không thoải mái và vui vẻ? Thậm chí, ngay cả khi chúng ta không giàu có, khi ta phải nếm trải những sự khó khăn nhất, thì cũng chẳng có lý do gì có thể ngăn cản chúng ta tận hưởng niềm vui. Biết cười với chính mình và cười với người khác, đó mới thực sự là cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Tiếng cười tựa như khúc hòa âm của tâm hồn, có khi nó rạo rực một niềm vui, có khi lại căng tràn niềm hạnh phúc, và đôi khi lại sáng lên niềm hy vọng. Khi không vui, nụ cười sẽ trở nên gượng gạo. Với một trái tim băng giá, nụ cười có thể tỏa lan hơi ấm và đem đến ngọn gió an lành. Vì thế, đừng quên nhắc nhở bản thân mình rằng mình cần khóc để giải tỏa mọi nỗi đau và cần cười để thắp lên niềm hạnh phúc. Nếu biết cảm nhận, ta cũng dễ dàng tìm thấy niềm vui cũng như tìm thấy nụ cười. Niềm vui có được khi ta thoải mái và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Khi ta có thể cười với chính mình và người khác. Khi ta không quá nghiêm trọng hóa vấn đề nào đó. Đó cũng là khi ta có thể thư thái trò chuyện thật hồn nhiên, cởi mở. Vui vẻ là khi ta không phải sống một cách gượng ép. Khi những gánh nặng trên vai ta được cởi bỏ. Khi mọi suy tính trong ta được gạt sang một bên. Và khi ta cho phép mình ngốc nghếch trong giây lát. Vui vẻ là khi ta không cần có bất kỳ lý do gì vẫn có thể tươi cười. Hãy tiếp tục khiêu vũ và để niềm vui chảy tràn không bờ bến. Đó là phương châm sống của tôi, bất kể tôi có hay không những điệu nhảy, những niềm vui để tiếp tục vui cười. Mark Twain. Chuyển biến nhận thức. Để thay đổi cuộc sống, trước hết ta phải thay đổi chính mình. Bởi nếu không có sự biến chuyển tích cực về nhận thức, ta sẽ không thể trải nghiệm cuộc sống như một người đang thực sự sống, tỉnh táo và tự chủ. Khi ta nói rằng ta mong muốn thế giới luôn hòa bình, thì đầu tiên ta phải hiểu rằng thế giới sẽ chẳng có hòa bình nào hết nếu trong mỗi cá nhân chúng ta hòa bình không ngự trị. Để cống hiến cho nhân loại, chính chúng ta phải là những con người giàu có về nhận thức và phong phú về tình cảm, biết làm chủ bản thân, tránh những cám dỗ và lối suy nghĩ ích kỷ hạn hẹp. Suy cho cùng, mỗi chúng ta đều có cơ hội ngang nhau trong hành trình tìm kiếm tri thức. Vì vậy, hãy kiếm tìm thật nhiều trong con người mình thay vì dò dẫm ở thế giới bên ngoài. Hãy chủ động tìm đến những điều tốt đẹp bằng sự tâm quyết và nỗ lực hết sức. Sống tốt, sống đẹp hay sống đúng nghĩa thực ra chỉ là một. Sophocles. Lễ nghi và những cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ bạn bè cũ hay họp mặt cùng các thành viên trong gia đình không chỉ là khoảng thời gian sẻ chia vô cùng ý nghĩa, mà còn giúp ta nhận ra tầm quan trọng sâu sắc của sự quan tâm và được quan tâm. Đó là dịp giúp chúng ta cảm nhận được sự chảy trôi của thời gian, là dịp sống lại với từng ký ức đẹp đã qua và hành trình ta chuẩn bị tới. Thông qua đó, ta sẽ nhận ra cuộc sống, đáng trân trọng biết nhường nào. Các lễ nghi trong gia đình chính là sự kiện làm nên bước chuyển mình trong cuộc đời mỗi thành viên. Chúng cho ta biết ta đã nỗ lực được bao nhiêu, đồng thời mách bảo ta đích đến của cuộc đời. Chúng còn cho ta sự vững vàng để tận hưởng cái đẹp của cuộc sống và bỏ qua những mất mát sai lầm. Chúng mở ra trước ta những trải nghiệm về thế giới. Bạn đã có trong tay cây cọ, màu vẽ cũng đang nằm trong tay bạn. Bạn đã vẽ nên một thiên đường. Vậy việc còn lại, hãy khám phá thiên đường ấy. Nikos Kazantzakis. Cởi mở. Trước những sai lầm mắc phải, ta nên nhìn nhận, rút kinh nghiệm và học cách bỏ qua. Không nên để cảm giác có lỗi và xấu hổ đeo đẳng mình. Bởi như thế, ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được trọn vẹn sự ngọt ngào và tốt đẹp của cuộc sống. Sự xấu hổ sẽ che lấp mọi thứ ta làm và mài mòn sự tự tin của ta. Ngoài ra, khi chôn giấu nỗi xấu hổ trong lòng, không sớm thì muộn, ta cũng sẽ biến thành người cáu bẳn. Và biến một người vô tội nào đó trở thành nạn nhân cho nỗi tức giận này. Vì vậy, khi bị cảm giác xấu hổ xâm chiếm, hãy nhớ rằng nhân vô thập toàn. Bản thân ta vốn đã là một con người bất toàn như bao người khác. Hãy cởi mở đón nhận mọi thứ ở phía trước. Đó là cách nhanh nhất để giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Đó cũng là cách ngắn nhất để trưởng thành và là cách thoải mái nhất để sống mà cảm thấy mình thực sự sống. Nếu từng lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bạn sẽ hiểu được cảm giác bị ghẻ lạnh, sự cô độc là thế nào. Những cảm giác ấy, hạnh phúc như một điều gì đó quá xa xỉ mà chẳng bao giờ bạn có thể với tới. Trưởng thành luôn đi kèm với khó khăn. Vì vậy, hãy nỗ lực khám phá mọi điều tốt đẹp, đồng thời xóa bỏ mọi rào cản trên hành trình ấy. Ta chỉ có thể hồi sinh khi nỗ lực tháo bỏ chiếc mặt nạ tự khoác lên mình và sống thật với chính bản thân. Đừng tự đánh lừa bản thân, hãy để thực tế là thực tế và cởi mở đón nhận cuộc sống. Arthur Hodgkodge. Cách nhìn riêng. Cuộc sống là một bức tranh đa màu, bởi nó được ghép nên từ suy nghĩ đa dạng của rất nhiều cá nhân. Chỉ khi nào ta tin tưởng vào suy nghĩ độc lập của bản thân, thì khi đó một tư duy riêng biệt mới được hình thành trong ta. Đừng nghĩ rằng người khác không đồng tình với ta, nghĩa là ta không đúng. Trên thực tế, đôi khi đeo đuổi một cách nhìn riêng biệt sẽ giúp ta có được những cống hiến to lớn và ý nghĩa nhất cho bản thân và người khác. Vì thế, hãy trân trọng suy nghĩ của riêng mình. Ngược lại, cũng không nên ép buộc người khác phải có cách nhìn nhận giống mình. Cố gắng thuyết phục các thành viên trong gia đình tin tưởng những điều mình từng trải qua là một việc làm vô nghĩa. Bởi trước tiên, mỗi người đều có những trải nghiệm của riêng mình. Bên cạnh đó, mỗi người lại có tầm hiểu biết riêng và thái độ về sự hiện diện cũng như vai trò của bản thân trong cuộc sống cũng rất khác nhau. Cho rằng bằng cách nào đó, họ sẽ suy nghĩ giống ta là một điều ảo tưởng. Mỗi chúng ta trải qua tuổi thơ của mình theo những cách khác nhau và mỗi người đều có quyền giữ cho những cảm nhận đó cho riêng mình. Hãy vui vẻ khi là chính mình và hãy để người khác cũng có được cảm giác ấy. Tôn trọng những người giống mình thật dễ dàng và đôi khi nó khiến ta tự hào về bản thân. Nhưng tôn trọng những người khác mình mới là điều đáng quý. Stephen Covey. Phát huy khả năng của bản thân. Hãy tự tin với những năng khiếu và điểm mạnh bạn có được. Trước đây, mặc dù luôn khao khát được mọi người quan tâm và nể phục, nhưng khi đối diện với những món quà Thượng Đế ban tặng, tôi lại có cảm giác lo lắng và xấu hổ. Tôi cố che giấu năng lực của bản thân để tránh cảm giác bị ganh đua hoặc cảm giác trách nhiệm quá nặng nề. Tôi sợ rằng nếu tôi quá nổi trội trong mắt mọi người, dù theo nghĩa tốt hay xấu, tôi sẽ càng bị mọi người săm soi và ghét bỏ hơn. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng tôi có thể đón nhận tất cả, vượt qua chúng và sống thanh thản. Tôi không còn khóa mình trong nỗi sợ hãi. Khi sẵn sàng chấp nhận cái điểm mạnh và hạn chế của bản thân, tôi cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều. Tôi có thể tạo ra một nơi chốn an bình cho chính tôi. Thử sức với cơ hội. Hãy hướng sự quan tâm của bạn tới những việc bạn có thể làm, thay vì nghi hoặc khả năng của bản thân. Thực tế cho thấy, chúng ta sẽ chẳng đạt được bất cứ điều gì nếu cứ luôn miệng cho rằng mình không làm được. Khi phải đối mặt với khó khăn, hãy tự nhủ rằng mọi rắc rối rồi sẽ được giải quyết. Từ đó nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề. Đó chính là cách tạo ra sự khởi đầu tốt đẹp. Hãy nhớ rằng thành công trong cuộc sống luôn đi kèm với những câu khẳng định như tôi có thể hoặc tôi sẽ làm được. Và hành động bao giờ cũng tạo ra điều diệu kỳ. Đừng ngồi đó chờ đợi mộng tưởng sẽ biến thành sự thật. Khi đã nỗ lực hết mình, dù có thất bại, bạn cũng không phải đuối tiếc. Thất bại không chỉ giúp bạn rút ra bài học kinh nghiệm, mà còn hiểu được giá trị của thành công. Bạn chỉ thực sự thất bại khi chưa thử mọi cơ hội mà bạn đang có. Khi thực sự muốn làm một điều gì đó, chắc chắn sẽ có cách để bạn làm được. Điều quan trọng là bạn phải xem xét các khả năng để tạo ra cơ hội, chứ không phải lãng phí thời gian để mổ xẻ những trách nhiệm của mình. Lời nói suông không thể nấu chín cơm, tục ngữ Trung Quốc.